Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 149. Vấn đề 27. Mê tín dị đoan, tập tục sai lầm của thế gian. Xin nêu ra đây để chư vị nhận thức. Câu A, thế gian xưa nay có lệ, người chết xong thì tắm rửa liền, nhanh chóng thay y phục, ta cứ theo lệ đó mà làm là được. Đúng không?
Sai.
Làng này làm khác, làng kia làm khác. Có nhiều tục lệ lắm, tục lệ đó không biết căn cứ vào cái căn bản nào. Đạo Phật chúng ta không cho phép, tại vì tắm rửa liền thì người đó bị nạn. Trước sau cũng chôn, mà áo quần tay liền thì đụng chạm tới thân thể, nhiều người bị nạn, tại vì không biết. Mình đừng có làm nhé. Câu B, nhét gạo vào miệng, đặt tiền vào tay để người chết khỏi bị đói khát. Đúng hay sai?
Dạ.
Cũng sai nữa. Hồi trước ở Việt Nam thì có tiền Việt Nam, bây giờ cũng có tiền Việt Nam mà có nhiều nơi để tiền Mỹ. Có nhiều người tiền Mỹ thấy đắt tiền quá, bây giờ làm cái giấy gọi là giấy bạc giả, in giấy bạc giả. Dâm đã từng thấy một cái chùa, một lần mà cúng vậy mà liền ra không biết bao nhiêu là cái tiền giá đó, tiền đô la.
Tiền âm phủ.
À, tiền gọi là tiền âm phủ á. Chứ vị thấy không? Đây là cái tục lệ của người thế gian, đưa thì đưa tiền thiệt đi, lượm giấy in vô đưa. Không tốt, bỏ đi nha. Câu C, chôn cất xong sau 3 ngày cần phải làm lễ mở mã để cho linh hồn người chết thoát ra đi đầu thai. Đúng hay sai?
Sai.
Cũng sai luôn. Mã đầu cửa đầu mở, đám kinh mít đầu cửa đầu mở, không có mở mã gì hết. Mình là người học Phật, phải theo đúng chánh kiến, không có mở mã mở đồ hết. Vì ông đã từng biết là có nhiều người sau 3 ngày bắt con gà. Rồi cột hả?
Gà mái thì nó đốt mình nhận ra sai.
À, gà mái, rồi cột với chân một cái trụ bên cái đầu má đó. Rồi để con gà chạy giật như vậy hả? Nó giật như vậy, tức là động dưới đó, cái linh hồn dưới đó đi lên. Giờ con gà nó kéo cái linh hồn lên. Đây là con người thua con gà rồi. Không đúng với chánh pháp, bỏ đi. Câu đề, bắt con gà cột tại mồ để thế thân cho người chết, thì người chết mới được thoát nạn. Đúng hay sai?
Sai.
Cũng sai luôn. Sao mà sai nhiều dữ vậy? Thế gian làm nhiều điều sai dữ lắm. Bắt con gà thế thân cho người chết. Có cái đạo lý nào này, có cái con vật mà lại thế thân cho người chết rồi để cho người chết là được thoát nạn. Tất cả những cái này xin nêu ra đây để mình biết. Biết rồi bỏ đi. Ai làm sao làm mình đừng làm. Nhất định phải theo đúng pháp Phật mà tu hành, mà làm mới được. Đừng có làm những chuyện này. Ơi, chúng sanh khổ nạn lắm, chết rồi mà cũng không được yên thân đấy nhé. A Di Đà Phật. Câu E, thế gian có nhiều tập tục sai lầm, người tu hành chánh pháp của Phật không được làm theo. Đúng hay sai? Đúng, không được làm theo. Đem tiền bỏ vào tay người chết có hưởng được không? Ở Việt Nam người ta làm giấy vàng bạc. Vàng thì đem cúng cho một lượng vàng luôn đi. Lượng mấy tờ giấy rồi quệt cái màu sơn vàng vàng lên kêu là vàng bạc. Rồi có người lại làm vàng mã là gì biết không? Là làm cái lấy cái cây đó dựng thành con ngựa, dựng thành cái nhà, dựng những nhà lầu xe hơi để đem đốt. Nói là người âm giữa đồ như vậy đấy. Thứ thiệt Phật cũng bỏ luôn rồi để thứ giả mà lượm gì. Mong chư vị phải hiểu. Tất cả những cái này là con đường đọa lạc. Chấp vào cái này không cách nào có thể thoát nạn được. Đừng có nên bày những cái trò này. Nếu một cái người nào chết mà còn chạy về xin cái nhà, xin cái áo, xin cái quần, xin đôi giày, xin thưa thiệt với chư vị, người đó đã bị đọa lạc nặng lắm rồi. mà thường thường là vì mê mờ tham chấp, nào là nhà cửa, nào là con cái, nào là sợ chết, cho nên thường cứ lãng vãng núp cây này núp cây nọ, rồi không biết làm sao, cứ nghĩ à mình phải cho cái nhà bằng giấy mà đốt đi tan tành hết trơn, còn sao ở được nữa. Người ta ở núp trong những cây đó, tạm thời tìm cây đó núp, khổ lắm, tự mình sai lầm, tự mình không biết đường tu mà bị nó chữa việc. Mình phải bỏ đi, nhất thiết phải bỏ đi. Mình đã biết đường đạo rồi, xin chư vị hãy lên đi bằng Zoom. Cô những bà già, những cái người mà yếu, quyết lòng đi vãng sanh, tức là những người ta biết đường đi. Còn người hầu hết từ trước đến nay người ta tu thì tới chùa lấy mấy cái rồi gọi là tu, mà không biết tu để làm cái gì. Sống làm người, chết làm ma. Có nhiều người nghe câu A Di Đà Phật sợ, mà trong khi nói con ơi, khi mà mẹ chết con phải nhớ là ngày giỗ của mẹ phải cúng hạt gà, tại mẹ thích ăn thịt gà. Chư vị nghĩ coi những người đó khi chết rồi có được ăn gà hay không. Cho nên có nhiều người cứ nói mẹ tôi lúc sống mà thích ăn gà, cho nên khi giỗ tôi phải làm gà cho mẹ ăn. Không ngờ vì dại khờ làm điều sai lầm, chết rồi thành con gà. Con gà lang vãng, bị con cái bắt con gà là chính mình đó, nó giết đi, nó cúng trên bàn thờ mà không ai. Cho nên thế gian này làm nhiều cái sai lầm vô cùng. Ăn gà là bị tội thì vô tù bị đánh đập vì cái tội ăn gà. Làm sao còn được miếng gà đâu mà ăn. Lúc đó con gà đó thì nó mổ, nó xẻ, nó xé thân mình ra, làm sao mà giết gà cho mẹ mình ăn được. Vô cùng sai lầm. Câu F, người chết vào ngày trùng linh hồn, họ sẽ về bắt con cháu chết theo, đúng hay sai? Đây là một cái nạn rất là nặng nề ở một số vùng Việt Nam chúng ta. Xin thưa với chư vị, ở những chỗ mà có những cái người thầy trùng đó thì người nào chết cũng bị trùng hết. Không trùng lớn thì cũng trùng nhỏ. Nhất thiết như vậy. Mà trùng lớn thì phải chịu tiền lớn, trùng nhỏ thì phải chịu tiền nhỏ. Tiền nhỏ tiền lớn thì cũng phải có trùng. Có trùng như vậy thì cái chỗ đó mới có thể sinh sống được. Cái nạn này xin thưa thật với chư vị, những người nào mà buôn thần bán thánh rồi sau cùng chính họ bị đổi nặng, chính họ bị nạn nặng nề. Trong Phật Pháp không bao giờ có như vậy. Một người mà quyết lòng đi theo ma, theo quỷ thì bây giờ có trốn tránh con đường nào cũng bị ma quỷ cột đầu mà lôi đi, không nói gian ca gì hết. Một người mà tu hành ngày nào cũng đi chùa mà còn nghĩ rằng mình chết đi, mình theo trùng thì thực ra cái hình tướng ở bên ngoài là tu, nhưng mà bên trong thì là ma, là quỷ. Có nhiều cái chỗ rất là sai lầm, có nhiều chỗ rất sai lầm. Cho nên một trong một cái mà sai lầm của cái thời mạt Pháp này là đã biến Phật giáo thành tà giáo rồi. Bây giờ làm sao mà giải cứu đây? Người nào ngộ ra phải tìm đường giải thoát. Đừng nghĩ rằng 5 năm, 10 năm, 20 năm sau cái hiện tượng này ít hơn, không có đâu. Nó sẽ nặng hơn. Vì thế cho nên biết được cái cơ cánh như vậy. Người nào hiểu được đạo, người nào biết được chân lý của Phật, mau mau tìm đường giải thoát, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đừng hy vọng là đem cái năng lực của mình, đem cái trí hội của mình, đem cái sáng suốt của mình để mà cải đổi xã hội này. Xin thưa thực với chư vị, dòng sông cuồn cuộn chảy, tất cả mọi vật trên dòng sông đó cứ tiếp tục mà trôi đi. Mình có lội được dòng sông hay không? Không nổi đâu, lội không nổi. Ráng lội một ngày hai ngày sau đó cũng đành buông tay, tại vì cái nguồn lực, cái dòng sông nghiệp lực nó chảy cuồn cuộn, nó lôi tất cả mọi người đi về biển khổ luân hồi. Chỉ có những người nào mà khôn ngoan thấy những sợi dây ở trên bờ đang liệng xuống đó để mà cứu cái người nào biết chụp sợi dây đó mà kéo lên. Xin thưa với chư vị, kéo lên bờ giác. Cái sợi dây đó chính là câu A-di-đà Phật. Cái sợi dây đó chính là pháp môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Ở thượng nguồn cũng có sợi dây đó. Ai khéo léo chụp thì được đưa lên bờ giác, đưa lên bờ giác rồi mất tìm cách tìm những dây khác, tạo những dây khác để thầm xuống kéo người lên. Nếu cứ tiếp tục từ tinh thượng nguồn đó mà rồi nó sẽ trôi xuống như trung nguồn hạ nguồn gì. trước sau cũng đi về cái biển khổ luân hồi. Mong chư vị mà hiểu được như vậy, mình đang ở cuối nguồn thì chụp sợi dây đó mà leo lên bờ giác đi cho rồi. Đừng bày ở dưới hạ nguồn, ta phải cố gắng bơi ngược lên thượng nguồn. Bơi chưa được một khúc đã chìm vào trong dòng nước cuồn cuộn mà thôi, rồi cũng trôi vào biển khổ luân hồi, thoát không được đâu.
Nếu
ở trên thượng nguồn cũng chụp cái sợi dây mà leo lên bờ giác đi cho rồi. Nhớ không chư vị? Câu dê, người có tâm bất chánh thường đem những chuyện dị đoan mê tín ra hăm dọa để lường gạt chúng sanh. Đúng không chư vị?
Đúng.
Một người mà không có chánh kiến, một người mà không hiểu được chánh đạo, nghe những lời hăm dọa, thôi thôi không còn cách nào có thể nở được một nụ cười. Không thể có một đêm nào mà không bị giật mình, không có một đêm nào khỏi bị khủng bố. Như vậy khủng bố hay an tịnh ở tại tâm này. Người nào không hiểu đạo chỉ cần người ta dọa một cái là tâm hồn ta hóa, không còn biết đường nào mà sống nữa. Cho nên sống trong cảnh khổ để chịu cảnh khổ. Còn một người chánh kiến thì vững vàng như đinh đóng cột. Ai nói gì đó mình vẫn cứ tin theo Phật thì làm sao mà mình bị khổ. Chính vì thế mà xin thưa với quý vị, người khổ trước, người chủ trương tạo khổ, tạo cho người ta mê mờ mà chịu khổ. Người không biết chánh kiến bị cái dòng gọi là cái dòng chúng sanh lôi chuyển mình đi vào con đường xa vời với đạo giải thoát. Mong chư vị phải nhớ, nhất định phải lấy chánh kiến mà đi, đừng có nên sợi. Câu hát, chọn ngày giờ chôn cất cẩn thận thì người chết mới được siêu sanh. Đúng hay sai?
Sai.
Cũng sai luôn. Đừng có nên nghe lời. Quyết lòng niệm Phật đi về Tây Phương. Ngày nào mình niệm Phật mình vãng sanh Tây Phương là ngày đó ngày tốt. Ngày nào mà mình niệm Phật mình đi về Tây Phương mình vãng sanh là ngày đó là ngày ngon. Còn bây giờ có ngon cho mấy mà sao cùng cứng đơ theo nghiệp thọ nạn thì suốt cả một thời gian vì sai lầm cho nên ngày nào cũng là ngày xấu hết. Nói thẳng đấy, thực sự mình phải tin cho vững, đem đi cho đúng. Câu y, tu hành niệm Phật cầu vãng sanh mới có thể được siêu sanh, còn chuyện coi ngày giờ chỉ là tập tục của thế gian mà thôi, đúng không chư vị? Rõ ràng, mình phải nắm cho vững. Đi về Tây Phương thì ngày nào cũng là ngày tốt quá. Còn khi chết xong rồi, đi xong rồi, ở đây còn cháu muốn coi sao coi. Cha mẹ chết, con cháu phải giết súc vật thích đãi thì vừa trả được chữ hiếu, vừa trả trọn chuyện nhân nghĩa thế gian, đúng hay sai?
Sai.
Đại nạn, nạn người con giết, nạn trồng thêm cho cha mẹ đã chịu nghiệp rồi mà còn bị đeo thêm những cái nạn nữa. Mong chư vị hiểu như vậy, đừng nên giết hại sinh vật cúng tế cha mẹ trong những ngày vô quải. Tự mình chịu nạn mà cha mẹ cũng liên can luôn. Thực sự, người nào hiểu, bỏ đi. Người nào hiểu, kệ họ, đừng có bắt chước làm theo, kẹt lắm. Câu ca, người giết hại sinh vật mang tội sát sanh, còn làm cho người chết nghiệp càng thêm nặng, đúng hay sai? Câu này trong kinh Phật thường hay nói, đã rớt dưới giếng rồi. Tức là cha mẹ vũng tu, một đời không biết đường siêu sanh cho nên rớt dưới giếng. Con cái không chịu thòng dậy xuống kéo, mà ở trên còn liền đa xuống. Nó liền đa xuống vậy nhờ cái đa đó mà cha tôi đứng lên nó đi về. Không ngờ liền một viên thì lỗ cái đầu, liền hai viên thì lỗ cái cổ, liền ba viên thì lỗ cái mình. Tức là cả mình bầm dập hết, làm sao mà lên được. Mong chư vị hiểu được như vậy mới nói, đừng bao giờ thấy người rớt cái giếng mà lấy đá liền theo. Nên đưa cái dây xuống, rồi làm cái nút cho đàng hoàng để cầm kéo người ta lên. Mới lại, xin thưa với chư vị một câu A-di-đà Phật, cứu người ở dưới giếng cũng có thể lên về Tây Phương, còn không biết tạo khổ cho chúng sanh, tội nghiệp lắm. A-di-đà Phật.
Hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.